Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Price Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast rất đặc biệt ngày hôm nay, mình rất là vui được giới thiệu có team những thành viên đầu tiên của The Price Writer. Đây là những bạn mà đã đồng hành với mình trong khoảng 2 năm khi mình chuyển giao từ một creator độc lập, tức là mình đã làm tất cả mọi việc, chỉ có bản thân mình viết blog, edit blog, quay video, edit video, quay podcast, edit podcast, tất cả mọi thứ, trả lời email, trả lời tin nhắn, tất cả mọi thứ đều là bản thân mình tự làm trong suốt 4 đến 5 năm liền. Và cuối cùng mình cũng quyết định tuyển những bạn thành viên đầu tiên, và đây chính là 4 bạn đầu tiên đã tham gia team The Present Writer. Team The Present Writer hiện nay đã phát triển có thêm những thành viên khác, nhưng hôm nay mình muốn dành một chút thời gian để nói chuyện với những thành viên đầu tiên để các bạn có thể hiểu hơn về hành trình phát triển một đội nhóm, đặc biệt làm việc với một creator, một người làm sáng tạo nội dung, hỗ trợ, trợ thủ cho Chi như thế nào. Mình tin rằng các bạn sẽ học được rất nhiều từ hành trình của chúng mình và cũng như biết thêm một số điều thú vị về Chi. Xin mời Co Team.
Hello mọi người.
Cảm ơn Co Team. Không biết là các bạn có thể bắt đầu bằng giới thiệu bản thân mình được không? Hãy bắt đầu với Minh Hạnh, thành viên đầu tiên, người đầu tiên mà Chi liên hệ sau một thời gian khổ sở chật vật vào tháng 6 năm 2021, khi mà mình mới bắt đầu công việc mới là phó giáo sư, và mình biết rằng là mình sẽ không thể nào mà hoàn thành tốt công việc giảng dạy và nghiên cứu ở trường và cũng như công việc với The Present Writer. Sao vậy? Hạnh là người đầu tiên mà Chi liên hệ.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hạnh và mình là trợ lý của chị Chi cùng thương hiệu The Present Writer.
Hạnh, ngoài công việc với The Present Writer thì công việc chính của Hạnh là gì?
Hiện nay thì ngoài công việc với The Present Writer thì em cũng là một giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy để nói thêm với các bạn là tất cả các thành viên ở trong core team các bạn đều làm cho mình bán thời gian. Tức là bản thân mình là một người mà luôn nói là làm hai công việc một lúc, và mình cũng rất tự hào và nói rằng thành viên của The Present Writer cũng làm ít nhất là hai công việc. Họa sĩ Từ Hàn.
Chào mọi người, mình là Từ Hà An. Mình là họa sĩ và art director của The Present Writer. Và ngoài công việc với The Present Writer thì công việc chính của mình cũng là họa sĩ luôn. Mình là họa sĩ minh họa.
Cô giáo Minh Thảo.
Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Thảo, hay mình cũng hoạt động dưới cái tên là Thảo Nguyên. Ở The Present Writer thì những ngày đầu tiên mình được tuyển là một podcast editor. Và sau đấy thì công việc của mình cũng phát triển thêm, và mình có tham gia vào các dự án với chị Chi như là dự án về sổ. Mình cũng trả lời các tin nhắn ở trên mạng xã hội, cũng như là mình tham gia tổ chức sự kiện ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì mình cũng hoạt động ở trong lĩnh vực giáo dục giống như là chị Chi và chị Hạnh.
Cảm ơn Thảo. Đỗ Thanh Bình.
Chào tất cả mọi người, mình là Bình. Thì công việc hiện tại của mình trong team The Present Writer đó là dựng video, thường là dựng. Nhưng mà hiện tại thì mình rất là vui vì được ở đây để thực hiện cái video quay podcast này cùng với team. Bên cạnh đó thì mình còn một cái thành viên khác nữa đang đứng sau 4 cái camera này, đó chính là Nam. Nam và mình đã cùng thực hiện những cái video như các bạn đã xem ở trên kênh YouTube của The Present Writer.
Cảm ơn Nam và cảm ơn Bình đã hỗ trợ hành trình làm content của Chi rất là nhiều. Và Chi vẫn còn nhớ cái trải nghiệm mà nó rất là khó khăn khi bản thân mình vốn là một người mà tự quay và tự dựng video, và mình nói lỗi rất nhiều, nói lặp rất là nhiều, nhưng mà mình biết rằng là mình có thể xem lại và không chia sẻ cho ai hết cái phiên bản raw, cái phiên bản mà mình nói lỗi rất là nhiều. Nên khi mà liên hệ với Bình và nhờ Bình edit thì mình cảm thấy rất là ngại, vì là mình không biết là người ta có thể hiểu được cái cảm giác của mình, và người ta xem cái đoạn mình nói vấp như thế, người ta có kiểu chê cười mình không á. Cho nên là không biết Bình còn nhớ không, là chị đã từng nhắn cho rất là nhiều lần là ô Bình ơi, cái này chị nói dài quá, chị bị nói lỗi cái thứ. Nhưng mà sau đó thì quá trình mà làm việc với Nam và Bình cảm cho mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, và mình còn cảm giác như là mình đang nói chuyện với editor của mình còn nói là ô Nam ơi, cắt cho chị cái phần này, ô Bình ơi, để ý cái phần này cho mình. Trong lúc mà mình đang quay video thì nó khiến cho mình cảm thấy bớt cô đơn hơn trên cái hành trình này. Thì đấy cũng là một điều mà mình muốn dành thời gian nói chuyện với team thêm. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính thì có một cái điều mà Chi nghĩ rất nhiều bạn có thể đang thắc mắc, đấy là Chi ở ngoài đời thì khác gì với Chi ở trên video, YouTube hay podcast? Bạn nào muốn bắt đầu nhỉ?
Chết rồi, em lỡ nhớ về
điều gì cũng được, kiểu cả điều mà khiến là chị cảm thấy buồn cười.
Miếng dán hôm nay chỉ có miếng dán ở số lần đầu. Em sẽ không bao giờ quên cái đó luôn.
Sao? Chuyện như thế nào?
Thì lần mới vừa rồi thì cả team có lên trên Đà Lạt chơi thì chị Thảo bị sốt, nhưng mà chị Thảo chỉ có dán tóc lên đầu, lấy cái miếng dán này dán cái máy lên đầu. Thì chị quay qua hỏi sao em dán cái miếng hạ sốt nó trên đầu vậy Thảo?
Tức là bạn dán một cái miếng,
cái miếng đấy là đáng lẽ là chỉ để bỏ cái máy ra khỏi mặt ra, để nó không bị dính nước đó, và nó trông là thì nó cũng hơi giống cái miếng hạ sốt đó, nhưng mà là nó là treo trên đỉnh đầu, nhưng không ai đeo cái miếng hạ sốt trên đỉnh đầu cả.
Mình đến bây giờ các bạn có thấy cái câu chuyện này nó buồn cười không? Mình không, cá nhân mình không cảm thấy buồn cười, không phải tại sao tim mình cứ nhắc đi nhắc lại là một cái kỷ niệm. Ok, các bạn có thể comment dưới video hoặc là nhắn tin cho mình để xem là đấy có phải là câu chuyện buồn cười không. Thảo hạ sốt. Ngoài câu chuyện đó thì em thấy có điều gì mà chị có giống hay khác với ngoài đời hay là trong video không?
Lần đầu tiên mà em gặp chị ngoài đời đấy là từ tháng 5 vừa rồi, khi mà lần đầu chị về Việt Nam sau một thời gian rất là dài. Và lần đấy thì chị có thuê một cái Airbnb ở Đinh Lễ, phố sách đó. Thế là hôm đấy thì em có đến từ sáng sớm một phần để gặp chị và cũng như là giúp chị quay để quảng bá cho sản phẩm sổ. Thì em cũng rất là hồi hộp, vì kiểu như em cũng chưa, em mặc dù là trước đấy thì cả team mình cũng đã làm việc với nhau rất nhiều rồi, nhưng mà em thực sự không biết là mình sẽ phải kỳ vọng cái gì, bởi vì là lần đấy là chị em mình sẽ kiểu như là nói chuyện một với nhau ấy. Thế xong rồi em cũng lo lắng lắm, nhưng mà ngay đến lần đầu tiên chị đã kiểu bảo là Thảo đấy à, vào đây ăn bánh đi em. Kiểu chị mua nhiều bánh lắm, chị mua ở Thu Hương. Đấy, xong rồi là chị kiểu như là không hề có một cái sự gọi là awkward kỳ quặc nào ấy, mà em nghĩ là kiểu ví dụ như hai người mà có gặp online rồi nhưng mà gặp ở ngoài thì cũng sẽ có một cái gì đấy nó hơi gượng gượng một tí, nhưng mà em không hề cảm thấy điều đấy một chút nào. Em bất ngờ vì cái sự tự nhiên và thoải mái đấy của chị.
Cảm ơn Thảo. Và có lẽ là đối với chị cái việc mà ăn ấy rất là quan trọng, cho nên là chị luôn nghĩ ăn trước. Chị rất là vui khi em nghĩ đến kỷ niệm ăn bánh ở Hà Nội đầu tiên. An thì sao? Em gặp chị lần đầu tiên là khi mà chị em mình ở Canada, tức là trải nghiệm hơi khác với các bạn.
Mình và chị Chi thì mùa hè vừa rồi vừa có một chuyến art retreat ở Canada, tức là hai chị em bọn mình đi với nhau và phần lớn thời gian là để dành cho những dự án nghệ thuật, dù là dự án cá nhân hay là dự án với The Present Writer. Thật ra là cũng hơi giống với Thảo, là lần đầu tiên gặp chị Chi thì điều đầu tiên là chị Chi nói với mình sau khi chào hỏi nhau là chị có nhiều đồ ăn vặt lắm em ạ. Nếu như mà nói là chị Chi khác gì so với trên video thì mình nghĩ là ở ngoài chị Chi là một người rất vui vẻ một cách ngây thơ ấy. Mọi người có biết là có rất là nhiều từ mà bọn mình dùng mà chị Chi không biết ấy. Và mỗi lần mà bọn mình nói những cái từ ví dụ như là dã đông này, mất mana này thì
Lần đầu tiên
với cái trend mì thanh long hiện tại thì chị Chi luôn lăn ra cười, và gần như là cười như nắc nẻ, cười không thể ngừng lại được. Mình nhớ là cái chuyến outreach của chị Chi ấy, thì lúc đầu mình cũng đã nghĩ là bọn mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm những công việc nghiêm túc. Trên thực tế là dù hai chị em cũng làm việc rất là năng suất, nhưng mà phần lớn thời gian em nghĩ phải đến 60% là bọn mình dành thời gian để cười từ trên đường, cười lên đến xe buýt, cười vào nhà, cười quặn cả bụng, cười không thể đi nổi nữa. Trong team của bọn mình thì có rất là nhiều inside joke, tức là những cái câu đùa mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu ấy. Vì cái sự tiếp nhận một cách rất là tích cực, rất là vui vẻ của chị Chi ấy, nó khiến cho bọn mình có được cái sự kết nối dựa vào những lời đùa mà chỉ có The Present Writer Team hiểu được.
Cảm ơn An, những kỷ niệm rất là vui. Và chị vẫn còn nhớ rất nhiều kỷ niệm mà hai chị em đi trên đường xong rồi kiểu cười quặn hết cả bụng không đi được, phải dừng lại ở giữa đường ấy. Nhưng mà Hạnh thì hơi khác một chút, tại vì là Chi đã biết Hạnh khi mà Chi còn là sinh viên, tức là phải 15 năm rồi Hạnh nhỉ? Tức là Chi biết Hạnh khi mà Hạnh còn là sinh viên năm nhất, năm hai, và Chi là sinh viên năm 3, năm 4 và mới ra trường. Chị biết rằng là khi mà chị tuyển Hạnh là thành viên đầu tiên thì có rất nhiều người, em bảo là nhắn tin cá nhân và em hỏi là kiểu chị Chi bên ngoài đời như thế nào, khác như thế nào. Chị thấy đối với Hạnh ấy thì chị có cái phiên bản khi còn là sinh viên, rồi khi trưởng thành, rồi online và offline, thì em thấy kiểu chị có khác không và như thế nào?
Mình may mắn được biết chị Chi từ lúc chị Chi còn là sinh viên cho đến khi mà chị Chi học ôn thi để apply đi học thạc sĩ. Và sau đấy thì là học tiến sĩ và có một hành trình mới, kết hôn, rồi The Present Writer. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những cái thành tựu của chị Chi qua những cái chia sẻ trên mạng cá nhân ấy. Nhưng mà đằng sau đấy là sự vất vả ấy. Có thể là chị Chi không có chia sẻ quá nhiều về những cái sự hy sinh hay là khó khăn. Nhưng mà mình thì mình nhìn được rất rõ là cái sự nỗ lực và cống hiến và bền bỉ từng mỗi giây phút trên từng cái chặng đường ấy. Em nhìn thấy là đằng sau mỗi bước chân của chị ấy là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Thì đấy là một cái mà em nghĩ chưa có một cái sản phẩm số nào mà có thể thể hiện đủ được cái điều đấy. Còn ngoài ra thì em thấy tại vì chắc là thân thuộc quá ấy, nên là em không có cảm thấy cái sự khác biệt.
Cảm ơn Hạnh, và đây cũng là điều mà chị mong muốn trong quá trình mà mình làm nội dung ấy. Tại vì mọi người vẫn hay hỏi mình điều đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là mong muốn của mình là phiên bản của mình ở trên video hay là trong podcast, trong blog và phiên bản của mình ngoài đời là làm sao nó gần nhất với nhau. Còn nếu mà mình tách biệt như vậy thì mình cảm thấy không chân thật. Hôm nay cũng có một bạn nhắn tin là ô tình cờ gặp chị Chi đang ăn bún. Tân bún ở Sài Gòn. Và chị bảo, ủa, sao hôm đó mà chị sáng nay chị đang kiểu mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi búi tóc lên mà em mới nhận ra. Nên chị nghĩ rằng là nếu mà bạn nhận ra chị ở ngoài đường đang ăn một cái gì đấy đang trông rất là mướt mải, thì mình vẫn mong muốn là cái phiên bản mà các bạn nhìn thấy ở trên video, trên podcast, trên blog. Thực ra cái hành trình 2 năm có team thì nghĩa là The Present Writer thay đổi rất nhiều và chị cũng thay đổi rất nhiều. Có một bạn cũng ví The Present Writer như một startup, tức là cái quá trình phát triển của The Present Writer nó có rất nhiều thứ mà có thể là các bạn xem nội dung sẽ không hiểu hết hoàn toàn. Nhưng mà đấy cũng là một lý do tại sao mình muốn nói chuyện với team ngày hôm nay, bởi vì quá trình phát triển của The Present Writer nó gắn liền với quá trình phát triển bản thân của Chi cũng như là quá trình phát triển bản thân của team. Thế thì trong cái quá trình 2 năm vừa rồi thì có điều gì mà các em nghĩ rằng là cái lúc mà khi mà bắt đầu cái vị trí của mình và tới thời điểm hiện tại đã thay đổi và nó có cái ý nghĩa như thế nào?
Em nghĩ là mỗi thành viên ở trong team thì cũng sẽ có những cái hành trình riêng, mặc dù là đi cùng với nhau như là một team. Như em có chia sẻ từ đầu trong phần giới thiệu đấy là em được tuyển vào như là một biên tập podcast, và lúc đấy thì những cái công việc của em, những cái ngày ban đầu ấy cũng được chị Chi phân bổ nó khá là đều, và cứ có sản phẩm nào ra thì em sẽ cuốn chiếu để sản xuất ra cái sản phẩm đấy thôi. Tuy nhiên là sau đấy một thời gian rất là ngắn thôi, khi mà team và thương hiệu có cái sự phát triển lớn hơn rất nhiều, mỗi người đều có những cái trách nhiệm khác. Chị Chi cũng khuyến khích mỗi thành viên là hãy dấn thân và phát triển những cái vị trí mới nếu mà bọn mình cảm thấy là mình muốn và có điểm mạnh trong cái lĩnh vực đấy. Thì ví dụ như đầu tiên thì mình chỉ phụ trách những cái phần về biên tập, tức là rất là đơn giản về mặt kỹ thuật thôi, nhưng mà sau đấy thì mình được chị Chi giao thêm những cái công việc như là quản lý cái kênh podcast, tức là mình sẽ chịu trách nhiệm những cái bước trong việc upload này, rồi là mình chỉnh sửa những cái phần mô tả này, rồi là mình chỉnh tất cả những cái setting ở trên YouTube, kênh podcast, Spotify và những nền tảng mạng xã hội khác nữa. Đó, thế sau đấy thì công việc nó lại nở thêm nữa và mình cũng tham gia vào dự án sổ và gần đây nhất là sự kiện. Thì em cảm thấy là khi mà ở trong team ấy, mình có thể bắt đầu ở một vị trí nhưng mà mình được thử rất rất là nhiều những cái vị trí khác nữa, thì đấy cũng là một cái bản chất mà nó giống với cả một cái startup, tức là nó đã đưa trận với mình rất là gần hơn với cả việc kinh doanh, chứ nó không còn chỉ là sản xuất ra những cái sản phẩm số ở trên mạng nữa.
Cảm ơn Thảo. Thì quá trình mà mình chuyển mình sang kinh doanh sản phẩm sổ và sách, tại vì trước đấy là Trinh cũng là tác giả sách, thế nhưng mà ngày trước là sách được phân phối bởi một đơn vị khác, nhưng mà vì một số lý do cảm thấy khó có sự kiểm soát và mình cũng muốn tái bản sách, do vậy mình bắt đầu hành trình trở thành một công ty để có thể có vốn pháp xanh và có thể xuất bản được như là một công ty xuất bản bình thường, và sau đó là sản phẩm sổ và tới đây sẽ còn những cái sản phẩm khác. Thì đối với Thảo, khi mà em bắt đầu với cái suy nghĩ là mình sẽ là một người tạo ra những sản phẩm số nhưng mà sau đó thì lại là sản phẩm vật lý, thì em có cảm thấy là đây không phải cái mà mình sign up, không phải cái mà mình đăng ký để làm cái việc này không, hay là em cảm thấy là cứ một cái mà mình muốn học thêm hoặc là mình muốn làm thêm?
Bản thân em đến với cả The Present Writer ấy, em gặp đầu ngay từ lúc mà chị nhắn tin cho em, bởi vì là em cũng theo dõi chị rất là nhiều năm rồi đó, nên là em cảm thấy là mình rất là may mắn vì được là một phần để đóng góp cho cộng đồng The Present Writer, cho nên là bất kỳ cái sản phẩm nào ấy nó đưa được thương hiệu gần hơn và lan tỏa nhiều hơn thì em đều rất là thích. Cho nên là cái việc mà phát triển lên với em ấy, nó chỉ kiểu như mang lại thêm niềm vui thôi, chứ không hẳn là em cảm thấy là mình bị giới hạn hay là ơi mình sợ quá, mình không thể làm được cái việc này. Điểm rất là hay nữa là chị Chi không phải là chỉ offer mình theo kiểu chị Chi cần thì chị Chi sẽ bốc một người vào vị trí đấy, mà là luôn luôn xem người đấy có cái điểm mạnh và có sự yêu thích đối với cả cái công việc đấy không. Và chị luôn luôn hỏi là thế em có cảm thấy là mình đảm nhận được cái vị trí đấy không, trước khi mà gọi là giao nhiệm vụ. Nó không phải là giao nhiệm vụ.
Ok, cảm ơn Thảo. Và Thảo nhắc đến cái việc là nhắn tin, chị quên mất không giới thiệu là các bạn luôn hỏi là bao giờ chị đã tuyển team lúc nào mà nhanh như vậy. Thì thực ra The Present Writer mới có đợt tuyển rộng rãi đầu tiên là cách đây một tháng. Còn trước đó là tất cả các thành viên mà các bạn đang gặp và một số thành viên khác nữa là tất cả 100% là mình tự tìm. Đó là mình tự tìm và mình tự offer các bạn công việc. Và mình còn nhớ là mình biết đến Thảo bởi vì là Thảo có một kênh podcast và trước đó có cả một kênh YouTube nữa, và mình nghe podcast của Thảo mình rất là thích. Mình nghe thích và mình rất là thích giọng của Thảo, và mình luôn nghĩ là ủa tại sao bạn này phải giọng như thế này thì người ta mới có thể làm podcast chứ phải giọng như mình. Thế nhưng mà Chi muốn tìm một người mà có cái trải nghiệm làm podcast, bởi vì Chi nghĩ rằng là người làm cái podcast là miễn phí cho cộng đồng thì người ta cũng phải có cái đam mê với việc làm podcast. Và ngoài những cái trải nghiệm kỹ thuật ra thì chắc chắn là một người mà theo được cái hành trình của The Present Writer. Và chắc chắn những thành viên khác cũng có cái câu chuyện riêng, ví dụ như là đặc biệt là An chẳng hạn. Thì còn nhớ là khi mà chị tìm đến An là bởi vì là An từng gửi cho chị một bức tranh miễn phí. À, chị đã từng kể câu chuyện này ở trên The Present Writer Podcast, cái tập podcast và phỏng vấn An, thì mình sẽ không kể cụ thể hơn nữa. Trường hợp của An thì hơi khác một chút, là chị offer em công việc đầu tiên là vẽ bìa minh họa sách, đúng không? Thì An có thể kể lại cái hành trình của An được không?
Về hành trình của em thì trước khi chính thức trở thành team member của The Present Writer thì em đã làm việc với chị Chi dưới tư cách là một freelancer làm việc với khách hàng. Và chị Chi lúc đó là khách hàng đầu tiên của An khi mà An quyết định là mình sẽ từ bỏ công việc kỹ sư để trở thành họa sĩ.
Và Chi không biết điều này, tức là khi mà làm việc An là Chi tưởng là An đã rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi và đã làm rất nhiều việc sách rồi, bởi vì là rất chuyên nghiệp, gửi rất nhiều option và viết rất là kỹ là tại sao cái hình này như thế này, hình này thế kia. Nhưng mà sau này chị mới biết là chị rất bất ngờ.
Có một điều rất là thú vị, đấy là vào cái thời điểm mà An quyết định là mình sẽ từ bỏ công việc cũ, một công việc toàn thời gian với hợp đồng vô thời hạn, một công việc được coi là có thu nhập tốt và có thể gọi là có chỗ đứng trong xã hội, An quyết định từ bỏ công việc đấy để trở thành họa sĩ. Thì đấy chính là thời điểm mà chị Chi nhắn tin cho An. Rất là trùng hợp là buổi sáng An nói với sếp là anh ơi chúng ta cần nói chuyện. Thì buổi chiều mình nhận được tin nhắn từ chị Chi hỏi là An có muốn trở thành designer và art director làm việc bán thời gian cho The Present Writer không? Cảm giác của An lúc đấy nó giống như là có tín hiệu của vũ trụ nói đến mình là con đường sắp đi, cứ yên tâm mà đi đi. Chắc chắn đấy là con đường đúng rồi, cứ yên tâm mà đi. Bởi vì là từng có trải nghiệm làm việc với chị Chi với tư cách là freelancer làm việc với khách hàng, thế nên mình nghĩ là công việc diễn ra rất là trơn tru. Lúc đầu thì không biết mọi người có nhớ không, là trên kênh The Present Writer lúc mà chị Chi mới bắt đầu làm video trên YouTube đó, thì chị Chi có những video animated, những video với hình vẽ chuyển động, và khi đấy thì chị Chi đọc lại những bài blog cũ. Và thời điểm ban đầu thì chị Chi cùng với chồng mình là anh Rô Vũ là người thực hiện những video đó, nhưng mà vào cái thời điểm An mới bắt đầu làm việc cho chị Chi thì An là người thực hiện video animated. Và An vẫn nhớ là cái video đầu tiên mà An làm là video trưởng thành. Ban đầu thì chủ yếu là An làm thiết kế, và có một số cái thumbnail của những video animated đấy thì An được chị Chi bảo là em vẽ cái gì đấy lên nhìn cho nó khác đi. Nhưng mà có một điểm mà em thấy rất thú vị khi làm việc trong The Present Writer, đấy là chị Chi luôn để ý để làm thế nào cho cái con đường phát triển trong The Present Writer nó gần nhất với cái con đường phát triển để khiến cho mỗi thành viên chạm gần hơn đến ước mơ của chính mình. Ban đầu thì An làm nhiều hơn về mảng design, mảng thiết kế. Nhưng mà có một hôm ấy, thì An vẫn nhớ là ngày hôm đấy là Apple Podcast có liên hệ với chị Chi và bảo là bạn có thể có cơ hội được hiển thị ở trên phần giới thiệu podcast, nhưng mà bạn phải làm cho tôi một cái thiết kế để quảng bá podcast của bạn. Lúc đấy chị Chi có bảo An là em thiết kế với chị nhanh một cái gì đấy, chúng ta không chắc chắn là có được đăng hay không, hãy cứ làm tốt nhất có thể. Và lúc đấy thì An quyết định là sẽ vẽ để nhìn cho nó khác đi so với cả những cái podcast khác. Thì thật ra là hình như sau đấy thì podcast nó không được hiển thị ở trên Apple Podcast. Nhưng mà ngày hôm đấy em vẫn nhớ là tối hôm đấy chị Chi có nhắn tin bảo là chị có cảm giác là mỗi lần mà em vẽ, em được vẽ thì em đều rất vui. Thế nên là sau này em có muốn vẽ nhiều hơn không? Và từ đấy thì An được vẽ nhiều hơn ấy. Và An cảm thấy rất là biết ơn về việc là người sếp của mình để ý đến việc là mình hạnh phúc khi làm những đầu việc nào, cố gắng hết sức để cho mình được làm những đầu việc đấy nhiều hơn, để cho mình được sáng tạo, để cho mình được phát triển và để cho mình được lớn lên cùng với team. Đợt vừa rồi thì bọn mình vừa tổ chức sự kiện, và ngay trong lúc này đây thì là bọn mình đang chạy sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ngay trước đó thì bọn mình chạy sự kiện Hà Nội, và tất cả mọi người đều rất bận vì mọi người cũng thấy là team của bọn mình cũng khá là nhỏ ấy, nên là mỗi người đều sắm tay áo lên và làm tất cả mọi thứ, từ bê vác, từ xếp quà, rồi tổ chức sự kiện, tất cả mọi người đều sắm tay vào làm, nên là lúc đấy tất cả mọi người đều rất là bận bù đầu luôn. Đúng một ngày trước sự kiện thì mình với cả chị Hạnh đang bê hai cái thùng rất to, mình với chị Hạnh và em Giang đang bê những cái thùng rất là to đi vào cái khu tổ chức sự kiện. Và lúc đấy thì bước vào trong khu đấy thì mình bỗng nhiên giật mình đứng lại và nhận ra là ở cái backdrop này ở trên là cái hình vẽ của mình. Thì đây là cái ước mơ của em khi mà từ nhỏ ấy, em nghĩ là nếu sau này mình may mắn thành họa sĩ ấy, giá như có lúc nào đấy mà tranh của mình nó sẽ ở đâu đấy và nó sẽ rất là to ấy, thì chắc là vui lắm nhỉ. Và em nhận ra là ở cái khoảnh khắc đấy đã đến rồi ấy, và đã đến sớm hơn rất là nhiều so với những gì mình từng tưởng tượng.
Chị vẫn nhớ khoảnh khắc đấy bởi vì là chị có đến một ngày sau đó, và cái ngày sự kiện thì chị mới đến, chị nhìn thấy cái backdrop rất lớn và với cái hình vẽ của An, bởi vì chị có nói với An là chị không muốn để cái hình của chị ở trên backdrop, bởi vì chị không muốn kiểu có cái mặt mình in ở trên đấy kiểu quảng cáo ấy, nhưng mà muốn cái gì đấy mà mọi người biết đấy là sự kiện của The Present Writer, và hai chị em quyết định là sử dụng cái hình ảnh mà mình vẽ cho cuốn The Present Day Planner là cái hình An đầu vẽ đầu tiên đúng không? Đây, cái hình này thì các bạn có thể xem ở trên backdrop của The Present Writer. Nhưng mà cái thời điểm mà chị đến á, và chị thấy cái backdrop á, chị thấy xúc động á. Nhưng mà chị xúc động không phải cho chị ấy, mà nó xúc động cho An ấy. Chị bảo ô phải nhắn cho An ngay, nhưng mà chị quên mất là em đã nhìn thấy cái backdrop đấy rồi ấy, nên chị cảm thấy là kiểu phải xúc động thay cho An, bởi vì chị thấy là nó rất là một cột mốc cũng rất là đáng nhớ. Nhưng mà nếu mà nói về việc là một người mà làm nhiều cái vị trí và thay đổi nhiều nhất có lẽ là Hạnh, vì là lần đầu tiên là Chi tìm thấy Hạnh bởi vì Chi quá ngập trong email và tin nhắn. Thì ta gọi trước đây là Chi trả lời từng tin nhắn, trả lời từng email của các bạn, các bạn thỉnh thoảng có nói là admin ơi mình có thể thế này thế kia đâu không, mà lúc ấy Chi có nói là Chi đây, Chi không có admin. Nhưng mà sau đấy thì từ một thời điểm thì mình quá tải công việc và The Present Writer phát triển đến mức độ là mình không thể trả lời được email và tin nhắn nữa, nhưng mình vẫn rất là muốn có cầu nối với khán giả, và mình cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều bởi vì là cái việc kết nối với khán giả trực tiếp nó rất là quan trọng với mình. Nhưng mà mình có những cái mình cần phải giữ năng lượng để mình tạo ra những cái giá trị khác, và đấy cũng là cái quan điểm về tối giản của mình. Thì sau đấy thì tìm đến Hạnh để trả lời email và tin nhắn. Tại sao tìm Hạnh? Bởi vì Hạnh là một người rất tình cảm. Chi muốn có một phiên bản tình cảm của Chi để kết nối với các bạn. Nhưng mà bây giờ đã gần như là cánh tay phải, là một người có thể thay Chi để có thể điều hành team khi mà Chi bận rộn. Thì Hạnh có thể chia sẻ về sự phát triển của em trong hành trình của The Present Writer được không?
Lúc hồi đầu tiên á, khi mà chị nhắn tin cho em á, thì công việc của em làm đầu tiên là trả lời email và làm survey mà để làm cuốn sổ này.
Đúng rồi, tức là mình cũng làm một survey
hơn 6.000 kết quả, và em nhớ là em phải làm trong 5 tuần em mới làm xong được survey đấy. Bắt đầu là những cái công việc nhỏ như thế, và dần dần thì chị Chi trao cho em nhiều cái quyền hơn để làm các công việc. Thật ra là em học về giáo dục và em cũng là giáo viên, thế nên là những cái công việc về hành chính hay là làm team này thì không phải là thế mạnh của em cái thời điểm đấy. Và sau rồi thì em cũng vừa làm vừa học và chị cũng chỉ bảo ấy, thì em rất muốn làm. Và sau đấy thì em cũng nghĩ là tại vì chị làm rất nhiều việc ấy, mà em cũng hiểu là mình đều là con người và mình cũng có một cái nguồn năng lượng có hạn ấy, thì em rất muốn là mình có thể làm được nhiều hơn và làm tốt hơn, thì chị cũng có thể tập trung để làm những công việc của chị ấy. Sau đấy thì em cũng support các bạn và cũng làm thêm với cả về bộ phận dịch rồi hay là làm về với bên marketing. Quá trình đấy em cũng thấy rất là thú vị, tại vì là kiểu em luôn luôn đi từ hành trình là mình không biết gì, đến khi mình biết hơn một chút, xong rồi sau đấy mình biết, xong rồi mình lại làm sai, xong mình làm sai xong rồi mình lại học cách làm đúng ấy. Thế em nghĩ là nó giữ cho em có một cái mindset là phải cực kỳ cởi mở và chấp nhận và yêu thương bản thân rất nhiều, tại vì mình làm sai liên tục ấy chị, nên nếu như mình mà cứ kiểu mình cứ đánh giá mình là ôi mình lại làm sai rồi và mình không muốn học nữa ấy, thì mình sẽ không thể mà phát triển cùng với team nữa ấy.
Cảm thấy là Hạnh, như chia sẻ của Hạnh, nó chỉ là một phần một trăm những gì mà em làm thôi, vì là có những giai đoạn rất là vất vả, ví dụ như là giai đoạn launch sách, bán sổ, bán sách lần đầu tiên, cái gì cũng là lần đầu tiên hết. Tức là kiểu mình cũng, cái quá trình mà mình mua hàng có rất nhiều thứ mà lần đầu tiên mình làm rồi có rất nhiều thứ sai sót, thì ví dụ Hạnh trả lời email rồi thậm chí là check đơn hàng cho từng bạn một, trả lời email rồi liên hệ với bên vận chuyển, đó, có rất nhiều thứ ở bên trong mà thời gian đấy là Hạnh và Thảo làm việc rất nhiều. Do vậy mình nghĩ rằng là những cái gì chia sẻ vừa rồi cũng chỉ là một phần của công việc trợ lý. Vì khi mọi người nói trợ lý thì mọi người nghĩ là nó rất là tù mù, nhưng mà với công việc của The Present Writer là không chỉ là trợ lý cá nhân mà là còn sự trợ lý cho thương hiệu nữa. Do vậy là chị cũng rất biết ơn những cái sự cởi mở của Hạnh, bởi vì bây giờ Hạnh là một người mà còn thậm chí góp ý cho chị, bảo ơ chị ơi cái này không được, ok cái này chị viết sai chính tả, ô cái này template này phải sửa đi thế nào. Và chị rất biết ơn Hạnh mà thấy được cái hành trình phát triển của Hạnh qua từng thời kỳ hơn 10 năm chị em mình quen nhau. Mà nói đến việc là thay đổi trong quá trình làm việc ấy, thì có lẽ là Bình là người mà không có nhiều thay đổi về cái công việc, vì vẫn luôn là công việc edit video. Nhưng mà thực tế là trong cái quá trình mà làm việc với Bình là cái quá trình mình edit cũng thay đổi rất là nhiều, đúng không Bình?
Công việc của em nó không thay đổi nhiều, nhưng mà nhờ em được làm với chị Chi thì cái sự thay đổi lớn nhất đó chính là cái sự trưởng thành trong cái trong suy nghĩ của em. Như em đã kể với mọi người lần trước đi Đà Lạt đó, thì cái lúc mà chị Chi có gửi lời mời hợp tác với chị thì đó là lúc mà em từ bỏ hết tất cả công việc khác. Đúng là lúc đầu em cũng vui vì được chị mời, nhưng mà sau đó em kiểu em đang quá chán, em quá không muốn làm một cái gì hết, tại vì em không biết mình nên làm gì nữa. Thì em mới vào kênh YouTube của chị Chi và em xem, thì em nói kênh này đang là phát triển bản thân, và em đã biết trước đó là em rất thích chia sẻ những cái mình biết cho mọi người. Thì em thấy hình ảnh của chị Chi ở đó, tức là chị Chi chia sẻ cho cộng đồng các bạn xem về các cách học, cách phát triển bản thân, thì em mới là ok thôi bây giờ mình vào mình làm với chị. Vừa làm em vừa học. Thì cái lần kể mà gần nhất em kể với chị là cái mà em học được, đó chính là cái mà viết tự do trong cái viết tiếng Anh. Trước đó thì em chỉ có học tiếng Nhật thông qua cách là nghe và chép. Nhưng mà sau đó thì em nghe cái đó thì em bắt đầu thử. Thì em đã thử được khoảng 2 tuần hơn, và em đã cảm thấy nó khác biệt rất là nhiều trong cái văn phong của em. Cái mà em nhớ nhất đó chính là cái thiết kế ước mơ của chị làm. Thì lúc đó em cũng làm vì em cũng không biết em đang làm gì, nhưng mà em nghĩ là cái công việc làm video của em đang giúp được cho mọi người thì em cứ làm với chị thôi, còn em không có một cái định hướng gì nữa khác hết. Khi mà em làm cái thiết kế ước mơ đó thì dần dần trong cái tư duy của em mới biết là mình muốn cái gì trong tương lai, và thông qua những cái buổi coaching của chị dành cho team như là vẽ ước mơ, thì đúng là mặc dù cái ước mơ đó nó không chạm được, nhưng mà những cái mà mình muốn thì có thể nó không xảy ra 100%, nhưng mà nó sẽ xảy ra đâu đó khoảng 80-85% cái ước mơ đó của mình. Nếu như lần trước em có nói mọi người là em rất là muốn ở mỗi tỉnh 5 ngày trong một tháng, thì tự nhiên em chỉ nghĩ vậy thôi. Xong rồi cái hồi tháng 8, tháng 9, tháng 10 em đi miết luôn. Em đi Long An, em đi Bình Phước, em đi Đắk Lắk, em đi Đà Lạt, xong em đi Vũng Tàu, em đi Quảng Bình, Huế, Hà Nội đó. Em ý là cái em muốn nói là công việc của em có thể không thay đổi, nhưng mà cái mà em thay đổi lớn nhất đó chính là cái tư duy của em, là kiểu mình cứ nghĩ đến đi là nó sẽ làm được. Cái em muốn nói cuối cùng ở đây là cái buổi này như ngày hôm nay, cách mà mọi người đang ngồi, nó cũng đã là trong cái suy nghĩ của em từ rất lâu. Cái lúc mà chị làm podcast với một bạn nào đó thì em không nhớ, nhưng mà trong đầu em nghĩ có khi nào sau này tụi mình có thể ngồi chung với nhau và tụi mình làm cái podcast không. Thì bây giờ tụi mình đang ngồi ở đây và em cũng không biết phải giải thích gì sao, nhưng mà em nghĩ đó là sự cái lớn nhất của em, là trưởng thành qua từng ngày vì khi được làm chung với chị và mọi người.
Có rất nhiều kỷ niệm với Bình. Nhưng mà cũng nhiều kỷ niệm là cái quá trình mà edit video với Bình ấy, cũng có rất nhiều điều mà chị cảm thấy trưởng thành. Chẳng hạn như là ví dụ như là Bình là một người đầu tiên là rất là thông minh. Thời gian đầu mình làm việc với nhau thì kiểu video nó cũng không khớp với cái style của mình đầu tiên. Thì mình có góp ý với Bình là hai chị em chỉnh sửa. Nhưng mà chị đến lần thứ hai thôi là nó rất là khớp rồi, nên chị bảo bầu bạn này học rất là nhanh. Đó, và chị còn nhớ là cái email đầu tiên mà em gửi cho chị á, thì em có nói là em là một người rất thích học hỏi, Đó, do vậy là em đồng ý làm video chị, chứ em không nói là em là giỏi edit hay gì cả. Đó, thì chị nghĩ rằng là đây không bằng người mà người ta tìm đến mình không chỉ là để edit video cho mình mà người ta muốn học cái gì đấy, là cái điều đấy chị rất là trân trọng, là một người làm giáo dục. Nhưng mà có một điều rất thú vị ở trong cái quá trình edit với Bình ấy, thì các bạn xem có thể không nhận ra, nhưng mà cái style, cái phong cách edit nó thay đổi rất là nhiều. Và đầu tiên mình cho rất nhiều hiệu ứng rồi pop up rất là nhiều, xong dần dần gần những video mới đây thì mình cũng có thay đổi, nó tiết chế hơn nhưng mà nó chất lượng hơn, nó gần gũi nhưng mà nó không nhất thiết là phải có rất nhiều thứ màu mè. Thì cái điều đấy Chi với Bình tự nhiên cảm nhận được từng trùng hợp thế, và Chi cảm thấy là mình trước kịp nói Bình là em ơi cái video sau chắc mình thử nghiệm là cho nó tiết chế đi, thì cái video sau Bình đã làm y hệt như cái gì mà Chi ý. Xong rồi có những cái mà Chi đang thiết kế cùng với An ở trên Canva thì Bình tự động vào Canva đã lấy được cái thông tin đấy, thì Chi cảm thấy là cái sự kết nối nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái điều mà Bình vừa chia sẻ mà chị cũng quên mất không nói, đấy là em có nói về cái buổi coaching. Thì một điều thú vị khi mà làm việc ở trong team The Present Writer thì bọn mình không họp nhiều. Bọn mình chỉ họp một buổi trong 2 tuần, tức là 2 tuần một lần họp. Nhưng mà không phải lần nào cũng họp, mà là một buổi họp và một buổi coaching. Buổi họp là buổi mình nói về công việc, còn buổi coaching là buổi mà mình đọc sách, rồi mình vẽ ước mơ, mình trao đổi về cuộc sống, mình làm những cái mà nó thực sự là nó xây dựng con người lâu dài. Và mình cũng sẽ có những cái buổi mà một một với từng bạn giữa năm, cuối năm để xem là ước mơ của bạn có đang trùng với ước mơ của The Present Writer hay không, và có điều gì mình có thể điều chỉnh để chúng ta có thể đi được lâu dài, và thực sự là mình có thể giúp được gì cho từng thành viên hay không. Bởi vì mình nghĩ đấy là cách mà mình có thể đi lâu dài chứ không phải là một cuộc trao đổi. Và có rất nhiều kỷ niệm làm việc với team. Có lẽ một điều mà nhiều người có thể đang suy nghĩ và băn khoăn đấy là khi mà xây dựng một team á, thì ở khía cạnh của một team member, tức là một thành viên ở trong team, thì các em nghĩ rằng là cái điều gì là quan trọng nhất để giúp cho quá trình xây dựng team được thành công, xây dựng đội nhóm được thành công? Bình còn muốn bắt đầu không? Bởi vì là Bình là một người duy nhất ở trong nhóm mà không chỉ là thành viên mà còn là team leader của nhóm riêng, của một business riêng nữa về quay chụp.
Đối với em thì khi mà có một cái đội nhóm, cái cần thiết là mọi người đều hiểu, thông cảm cho cái điểm trừ của người còn lại. Tức là khi mà mình nhận ra cái điểm trừ đó của họ thì mình sẽ nhận ra trước, thì và mình phải chấp nhận họ có điểm trừ này, nhưng mà bù ngược lại thì mình cũng sẽ có những cái điểm trừ khác. Mình cũng phải biết cái điểm hạn chế của mình. Nếu mà có trường hợp gì xấu xảy ra thì mình sẽ nói là tôi không thích cái này, anh đừng làm như vậy nữa. Nó sẽ giúp cho không có để khó chịu trong lòng, thì nó sẽ làm cho những cái dự án nó đi suôn mượt hơn. Sau khi mà em thay đổi về suy nghĩ và em thay đổi về cái nơi sinh sống, thì team hiện tại thì mọi người đã có một cái công việc riêng, nhưng mà lâu lâu tụi em vẫn nhắn tin và hỏi thăm sức khỏe với nhau. Em không biết những cái nhóm khác như thế nào, nhưng mà khi mà những nhóm khác người ta không làm việc với nhau nữa thì người ta sẽ tự thoát nhóm. Nhưng mà nhóm tụi em vẫn giữ ở đó, mặc dù tụi em không nhắn vô là ê sắp tới có chớp này chớp kia, nhưng mà tụi em sẽ nhắn vô, tụi em trêu nhau, kêu vào nhau chọc hỏi thăm sức khỏe coi sao. Thì đó là một cái điều mà em cảm thấy rất vui khi mà em có một cái nhóm, đội nhóm như vậy. Cho dù mọi người không có làm với nhau, nhưng mà khi mà mọi người có một cái sợi dây liên kết với nhau thì tự nhiên là nó cứ hoài hoài đi mãi như là tụi mình như hiện tại.
Tức là điều quan trọng đối với Bình là sự kết nối, cảm thông với điểm trừ của nhau. Và chính vì điều đấy mà không chỉ làm việc chung mà có thể khi công việc qua đi mà mình vẫn có thể có mối quan hệ tốt. Cảm ơn Bình. Người thứ hai trong team mà cũng mới bắt đầu xây dựng đội nhóm đấy là An, vì là An cũng bắt đầu tuyển và có trợ lý để làm việc một thời gian, và cũng đang tìm thêm những cái trợ lý khác hỗ trợ, bởi vì An cũng có kênh YouTube và blog. Nhưng mà kênh của An rất là xịn, có nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Do vậy An có một đội ngũ hỗ trợ mới bắt đầu, thì An có thể chia sẻ cái điều gì mà trong quá trình mà làm việc với The Present Writer cũng như quá trình xây dựng đội nhóm của em, anh thấy là quan trọng nhất, một điều quan trọng nhất?
Đối với em, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Tất nhiên là em hoàn toàn đồng ý với Bình. Em chỉ nghĩ là ngoài cái sự thông cảm, mình lại thêm sự tin tưởng nữa. Đây cũng là một điều mà em đã phải học để có thể tin tưởng được. Tại vì nó cũng liên quan một nỗi sợ cá nhân của em. Thế nhưng mà em cảm thấy là trong quá trình làm việc với team mình ấy, có một cái sự tin tưởng mà nó được xây dựng qua từng năm tháng ấy, và nó là một điều không thể thiếu. Nhất là khi bọn mình, thật ra là bọn mình đều làm việc từ xa, lần đầu tiên mà bọn mình có cơ hội được ngồi cùng nhau như thế này. Chứ còn 2 năm vừa rồi bọn mình làm việc ở trong The Present Writer Team, nhưng mà mỗi người ở một thành phố, thậm chí là một đất nước, và với những cái múi giờ khác nhau, rồi những lịch sinh hoạt làm việc khác nhau, mỗi người thì đều có những công việc riêng, những đặc thù riêng, những trách nhiệm riêng. Thì việc mà có thể tin tưởng được nhau ấy là một điều rất là quan trọng. Nó không chỉ là tin tưởng trong chất lượng công việc, mà nó còn là sự tin tưởng trong mối quan hệ, trong cuộc sống nữa. Đầu tiên là chị Chi đã khiến cho bọn em có được cái sự tin tưởng đấy. Cũng như bọn mình nói lúc nãy, ngoài đời chị Chi rất là thân thiện, rất là vui vẻ, là một người rất tích cực. Những cái giá trị mà chị Chi mang lại trên video thì nó cũng giống như là những cái giá trị mà chị Chi cố gắng mang lại cho bọn mình. Vì thế nên nhờ cái điều đấy mà sự tin tưởng, đầu tiên là sự tin tưởng từ bọn em đến sếp, nó đã được hình thành rất là tự nhiên. Trong quá trình làm việc thì vì The Present Writer có một mục đích và định hướng về giá trị rất rõ ràng, thế nên là tất cả bọn mình đều gần như là đều nhìn về phía cái mục đích đó, tin tưởng vào giá trị của thương hiệu và đều biết là mình phải đi đâu, phải làm gì để khiến cho nó lớn hơn, để khiến cho nó chạm đến nhiều người hơn. Vì vậy nên là khi mà bọn mình làm việc với nhau, dù là làm việc trong những project nhỏ hay là khi mà tất cả cùng chung tay làm việc trong project lớn, trong những dự án lớn, thì tất cả bọn mình đều hướng đến cùng một mục đích. Thế nên là bọn mình tin vào cùng một thứ và bọn mình tin vào nhau ấy, tin vào là người bên cạnh của mình cũng đang cùng chí hướng với mình.
Nói sự tin tưởng thì chắc chắn là sự tin tưởng là cái điều đầu tiên và có lẽ là duy nhất khiến cho chị tìm đến Hạnh. Bởi vì là thành thật mà nói là lần đầu tiên tìm đến Hạnh là chị em mình cũng không gặp nhau hơn 10 năm, mà chỉ thỉnh thoảng có nhắn tin thôi, mà toàn tin nhắn về tình yêu, tình cảm, chứ không có nhắn tin về công việc. Thậm chí chị cũng biết là Hạnh làm giáo viên, không biết là Hạnh có kỹ năng gì, kiến thức gì, nhưng mà mình biết cái người này là khi mà mình còn là sinh viên, mình tin tưởng là chắc chắn là khi mà mình làm việc với người này thì mình có thể tin tưởng được. Đấy là cái thứ duy nhất mà chị tìm đến Hạnh. Thì không biết là đối với Hạnh thì cái điều gì là cái điều quan trọng nhất để xây dựng đội nhóm với em?
Bản thân công việc của em là giáo viên ấy, thế nên là em không có teamwork với mọi người, hầu như là 99%. Chủ yếu là em sẽ làm việc độc lập ấy, đấy, soạn bài, chấm bài, giảng bài, các thứ. Thế nên là công việc với The Present Writer là công việc dạy em nhiều nhất về kỹ năng làm việc nhóm. Trong 2 năm qua thì em học được 2 bài học lớn nhất. Thứ nhất là tôn trọng sự khác biệt ấy. Tại vì mình nhiều khi mình rất khó để mình có thể chấp nhận được là tại sao người ta lại có quan điểm như thế, mà trong khi đấy mình lại có quan điểm như thế này ấy. Nhưng mà sau rồi thì em mới thấy là tại vì là mình lớn lên từ background khác nhau ấy, và trải nghiệm cũng khác nhau ấy, thế nên là những góc nhìn với cả một sự việc cũng khác nhau. Nếu như mà mình cứ chỉ giữ mỗi cái ý kiến của mình ấy, thì mình sẽ không thể nào làm việc được với người khác ấy. Và mình sẽ kiểu nhìn chỉ trích là góc nhìn của bạn là sai và góc nhìn của tôi là đúng thì không có được á. Và mình phải tôn trọng người ta. Đấy là tất cả đều có ý nghĩa. Bài học thứ hai là em học được là giao tiếp cực kỳ quan trọng ấy. Đặc biệt là mình làm online ấy. Mình, nếu như mình đang có cái suy nghĩ gì thì mình phải nói cho người ta biết. Chứ mình không thể chỉ giữ đấy xong rồi mình khẳng định là cái ý nghĩ trong đầu đấy của mình là đúng. Ngoài ra mình cũng có thể nói về cái nhu cầu của mình cho người khác nữa. Ví dụ như là trong một cái công việc mà nhu cầu của em là như thế này, xong em nói chuyện với An chẳng hạn là ví dụ chị muốn cái bức vẽ này nó phải như thế này. Khi mà mình không nói ấy, thì người khác cũng chả hiểu là mình muốn cái gì ấy, thì người ta sẽ làm theo như thế kia. Thì sau đấy cả hai bên đều không đạt được cái mục đích của công việc. Thì đấy là hai bài học mà em nghĩ là để có thể xây dựng đội nhóm thì mình cần phải chú ý ạ.
Tức là cởi mở để đón nhận sự khác biệt và luôn luôn nói ra suy nghĩ của mình. Tức là cái vì là văn hóa đông nên có rất nhiều cái mình cứ nghĩ là mình nói thấy người ta có thể hiểu rồi, hoặc là lứa tuổi khác nhau thì mình nghĩ rằng là người ta có cách cư xử khác nhau, nhưng mà mình luôn luôn khuyến khích cái sự rõ ràng trong việc giao tiếp. Và chị cũng luôn luôn cố gắng là một cuốn sách mở, không chỉ cho khán giả mà còn cho team của mình nữa. Không có cái điều gì mà cảm thấy là ngại để có thể nói với mình. Mình luôn luôn cố gắng làm cái điều đấy, mặc dù tất nhiên nó sẽ hơi khó bởi vì là cái mối quan hệ nó sẽ khác. Nhưng mà hy vọng là có thể một lần nữa có điều gì mọi người vẫn có thể nói chuyện với mình. Thảo thì sao?
Với em thì cái yếu tố quan trọng nhất cũng rất là trùng với cả cái điều cuối cùng mà chị An nhắc đến, đấy là có một cái định hướng hoặc là mục tiêu. Tại vì khi mà người lãnh đạo có một cái mục tiêu rõ ràng và tất cả mọi người đều có cùng chung mục tiêu đấy thì mọi người sẽ cùng nhìn về hướng đó, và một cách vô thức là sẽ tự động mà hỗ trợ lẫn nhau để có thể ra được cái kết quả đấy, chứ không có cái trường hợp là một người sẽ cảm thấy là mình quá tải, mình không làm được cái công việc đấy và rất ngại nhờ sự giúp đỡ của người khác, bởi vì có thể họ cũng đang có phần trách nhiệm của họ. Có những lúc mà em edit podcast chẳng hạn, và cái chất lượng âm thanh thì Bình mặc dù là làm video editor nhưng mà vẫn nghe podcast và vẫn góp ý cho em về mặt âm thanh. Em với cả chị Hạnh thì trả lời email cho khách hàng, thì chị Chi luôn nói với em là mục tiêu là để giải quyết vấn đề cho khách hàng càng sớm càng tốt, cho nên là cái cách giao tiếp của mình với cả bên đối tác vận chuyển là phải như thế này. Thì cả em và chị Hạnh đều rất là rõ về cái điều đấy, và bọn em cũng cố gắng là truyền tải nó, và trong cái thời gian đấy thì em với cả chị Hạnh cũng trao đổi qua lại với nhau rất nhiều, chứ không có ai dẫm vào chân ai hoặc là kiểu như ngại nhờ hỏi sự giúp đỡ.
Thật ra em có nhiều bất ngờ về chị hơn ấy. Ví dụ mọi người ạ, chị Chi không biết gửi ảnh HD trên Zalo. Mọi người có thể tin được không? Không biết gửi ảnh HD trên Zalo. À, ăn 10 cái bánh bột lọc một lúc 10 cái bánh bột lọc, ăn 2 suất xôi nhá.
Thêm bát cà phở làm sao nữa.
2 suất xôi, nhưng mà 2 suất xôi mới khủng khiếp, làm gì có ai ăn 2 suất xôi
một lúc. 15.000.
2 suất xôi 15.000 mà chỉ xôi thôi, làm gì có ai ăn như thế bao giờ không?
Các bạn nghĩ có ai ăn 2 suất xôi không? Mình lại thấy chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Ok, để kết lại podcast thì các bạn có một lời nào nhắn nhủ tới các bạn đang xem The Present Writer Podcast? Có điều gì mà các bạn nghĩ là có thể các bạn khán thính giả chưa biết về Chi hay là The Present Writer hay là về team không?
Lúc nãy chị Chi có chia sẻ với mọi người là chị Chi đã nhắn tin cho từng thành viên để mời vào team. Thì mình cũng chia sẻ một câu chuyện liên quan đến cái tin nhắn đấy. Đấy là một năm trước khi mà chị Chi nhắn tin cho mình ấy, thì mình cũng đã nói về cái ước mơ là muốn đi ăn với cả một tác giả người Việt. Thì đấy chính là chị Chi. Và nhưng mà mình không bao giờ nghĩ là cái ước mơ đấy thành sự thật cả. Một năm sau thì chị Chi nhắn tin cho mình như thế, nên là mình cũng cảm thấy là đấy là một ước mơ thành sự thật. Cho nên là mình nghĩ là các bạn cứ hãy mơ đi, hãy manifest đi, bởi vì biết đâu đấy giấc mơ của các bạn có thể thành sự thật, kể cả là các bạn có nghĩ là nó viển vông đến như thế nào nữa.
Và chị có đi ăn chay đúng không? Có đi bữa ăn chay với Thảo rất là vui. An thì sao?
Em nghĩ là lúc nãy thì chị Hạnh cũng có nói đến việc là thì điều mà chị Hạnh ấn tượng của chị Chi ấy, cái điều mà chị Hạnh nhớ nhất là chị Chi là sự bền bỉ với cả nhiệt huyết ấy, cái việc mà chị Chi làm việc rất là nhiều ấy, có vẻ như leader làm sao thì team của mình nó cũng gần như vậy ấy. Em nhận thấy đúng là team của mình đều là những người làm việc rất bền bỉ, rất châu bò ấy. Như là lúc nãy thì chị Hạnh có vào và chị Hạnh có nói đùa là khách mời podcast của cái podcast trước ấy, thì nhìn vào một cái là thấy ngay sự sang trọng, sự mềm nã, trong khi mà đi vào một cái nhìn cả cái team này thấy cái sự trâu bò nó hiện lên trên mặt ấy.
Cảm ơn An. Còn Hạnh thì sao?
Chắc là cũng một cái cơ hội cực kỳ là quý báu mà em được lên đây và cùng giao lưu với cả khán giả của The Present Writer ấy. Thì nếu mà có điều gì mà em muốn nói cuối cùng ấy, thì em rất là muốn cảm ơn tới các bạn khán giả. Tại vì em là người mỗi ngày đều check email các bạn gửi đến cho The Present Writer Team, gửi đến cho chị ấy. Thì mỗi ngày em đều nhận được rất rất nhiều email và nhận được những lời cảm ơn, những lời chia sẻ, những lời tâm sự mà em nghĩ thật sự là cũng phải rất khó khăn mà các bạn mới mở lòng được ấy, đến với team mình ấy. Thì em cảm thấy được cái sự tin tưởng vô cùng lớn và cái sự yêu quý cực kỳ lớn của các bạn dành cho chị và dành cho team mình ấy. Em rất biết ơn là các bạn đã dành những cái điều đấy đến cho chị Chi và đến cho team. Mình mong là trong thời gian tới mà team mình vẫn nhận được cái sự ủng hộ như thế từ các bạn, và team mình cũng rất cố gắng và cũng sẽ luôn luôn cố gắng như thế để có thể đồng hành cùng với các bạn và có thể cung cấp nhiều hơn những cái giá trị tới cho các bạn.
Cảm ơn Hạnh. Tình cờ lời kết của Hạnh cũng là điều mà chị muốn nói. Chị biết rằng là quá trình mà Chi chuyển giao từ một người làm nội dung độc lập tới một người có đội nhóm thì cũng là một cái quá trình mà thay đổi không chỉ riêng với Chi mà còn đối với các bạn khán thính giả nữa. Tại vì là mình biết rằng là từ một người mà trực tiếp cái người làm nội dung, người ta trả lời tin nhắn, trả lời email cho các bạn, đến khi mà bạn nhận được email rồi tin nhắn trả lời từ The Present Writer Team, rồi quá trình mà mình có thể có những cái email thì mình sẽ không thể trả lời được, thì mình biết là cũng có một cái sự thay đổi nào đó trong các bạn. Thì mình cũng biết rằng là có những bạn sẽ nghĩ rằng là đây là cái dấu hiệu để The Present Writer kiểu công nghiệp hóa hóa hay là kinh doanh, hoặc là Chi không còn dành thời gian cho các bạn nữa. Nhưng mà Chi hy vọng các bạn có thể thấy được thông qua buổi podcast này là từng thành viên của The Present Writer đều rất yêu thương hiệu này, và đây là những cái thành viên mà mình tự tay mình chọn bởi vì mình rất tin tưởng, mình rất có rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều hy vọng và rất nhiều cái quá trình mà làm việc để cho mình có thể đưa mình gần hơn với khán giả, nhưng mà không phải trực tiếp, để mình có những cái năng lượng để mình sản xuất những nội dung ý nghĩa hơn. Mình tin rằng là thông qua buổi podcast này thì có lẽ một ngày nào đấy, một lúc nào đấy các bạn nhận được cái câu trả lời, từng cái email, từng cái tin nhắn đều đã có những cái template mà chính mình tự xây dựng với team rồi. Từng cái gói đồ mà bạn nhận được thì cũng là cái suy nghĩ của mình rồi. Từng cái video, từng tập podcast một, từng cái hình vẽ một đều có Chi trong đó, chứ không phải là những cái thành viên làm việc độc lập. Do vậy là mình hy vọng là qua tập podcast này mọi người có cái nhìn thân thiện hơn đối với team của mình, và cũng như là giới thiệu team tới toàn bộ các bạn khán thính giả. Như mẹ nói, team The Present Writer còn tiếp tục phát triển và có một số thành viên khác cũng như là một số cộng tác viên tương lai. Như mình cũng đang nói, The Present Writer team vẫn tiếp tục phát triển, và một dịp nào đó mình có thể giới thiệu cho các bạn team lớn hơn. Nhưng mà mình muốn ghi lại những khoảnh khắc này với những thành viên đầu tiên của The Present Writer team, và mình cũng rất vui được có các bạn trong khoảnh khắc lịch sử với tập podcast này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo. Bye!